Thưa cộng đoàn, con tên là Tân Tổng Teresa Đoàn Thị Phương Hiền. Con công tác tại Bệnh viện An Bình. Công việc của con là kế toán. Cách đây lúc vào thời gian là khoảng tháng cuối tháng 4 của 2010, trên đường đi làm về con bị đụng xe. Và khi con bị đụng xe như vậy thì lúc đó ông xã con chở con vừa mới bước xuống đường thôi, băng qua bên đường thì là coi như không biết gì. Khi mà thấy mơ tỉnh lại thấy người mình toàn máu không, chỉ hỏi được: anh ơi sao em sao vậy? Nói không sao đâu em, anh đang đưa vào bệnh viện. Thì khi vào bệnh viện thì con làm tại bệnh viện An Bình, nên đầu tiên là vào nơi đó thì các đồng nghiệp chăm sóc rất chu đáo và chuyển liền ngay qua bệnh viện 115. Khi qua bên đó thì các bác sĩ cho chụp CT liền. Thì lúc đó con đã hôn mê. Thì bác sĩ mới nói với nhà con là chị đã bị dập não, bây giờ chúng tôi theo dõi, có thể là sẽ cho mổ, nên người nhà chuẩn bị. Thì gia đình con cũng hoang mang lắm, tại vì lúc đó con mê man thì cũng không biết gì. Đến lúc mà tỉnh được, thấy mình bị sốc đi nữa, thì mới hỏi: ủa bây giờ em phải đi đâu vậy? Thì mới nói là chụp CT lần nữa. Cái đó là chỉ định của bác sĩ. Cái nó cho hai cái CT liền. Thì bác sĩ mới nói: bây giờ cho chị nằm nghỉ ngơi ở đây tới khuya, hẳn cho chuyển lên trại nếu ổn định, còn không là phải chuyển mổ. Thì đúng 11:10 thì bác sĩ cho chuyển lên khoa để nằm, để theo dõi. Thì chồng con mới nói là: em cứ an tâm đi, không sao đâu. Nhưng mà nhìn sắc diện của anh thì biết anh rất là lo lắng. Tại vì lúc đó là trong gia đình thì con là cột trụ chính. Nếu con có vấn đề gì á thì cả anh ấy và hai đứa con của con. Tại vì con có hai đứa con, một bé sinh năm 92 và một bé sinh năm 96, sẽ rất là khốn đốn. Đến khi mà con nghỉ ngơi được ngày đầu tiên, bác sĩ lên theo dõi, thì tới tối hôm đó nhức đầu lắm, nhức kinh khủng, mắt như muốn lộ ra ngoài vậy. Thì mới nói với ông xã con là: anh ơi, thuốc mà bác sĩ cho em chỉ là para thôi, nó không có giảm được cái cơn đau của em đâu. Ra mua giùm em mấy viên efferangan codein đi, cho em nhức lắm em chịu không nổi. Thì lén bác sĩ để mà uống, chứ không dám nói cho bác sĩ nghe. Nhưng mà khi tới gần sáng không ngủ được, đau quá không ngủ được, thì em mới lết xuống vịnh cái thành giường. Tại vì trong phòng đóng cửa không có cho ra, tại vì sợ bị trộm cắp, thành ra là bệnh viện không, trong cái khu vực đó không cho mở cửa. Nhưng mà 5 giờ sáng thì mới mở cho ra. Thì lần được cắt thành giường để đi ra ngoài lan can, lúc đó ở lầu 4. Thì mới nhìn lên trời thấy ngôi sao, thì chỉ có biết cầu khấn Đức Mẹ. Lúc đó chỉ có thuộc được là kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng và kinh Sang Danh. Thì cứ đọc ba kinh đó liên lụy: Lạy Chúa xin thương xót con, xin mẹ chở che cho con qua khỏi cơn đau đớn này. Mà thật đúng là mình cứ tính thác, cứ nhìn cứ ngay ngôi sao đó mà đọc. Và cũng thật là nhiệm màu, 5 phút sau thôi thì cứ thấy mình như là bình thường, đi trở vô bình thường, không phải vịnh, không phải gì cả. Thì nói: a, Chúa đang thử thách, thì Chúa sẽ chữa lành cho mình cái việc này. Thế là trong lòng là cái sự hy vọng nó tăng dần lên. Nhưng mà sau đó cái cơn đau vẫn như vậy. Bác sĩ đến hỏi là: chị có thấy những cái cơn đau như vậy không? Nói: dạ có. Thì bác sĩ nói: để tôi theo dõi cho chị thêm vài ngày nữa. Thì cứ 3 ngày liên tiếp như vậy, thì con cũng chỉ ra mà lần ra để mà cầu nguyện Đức Mẹ. Và rồi tới ngày thứ 3, bác sĩ mới nói: chị còn thấy cơn đau không? Dạ không, nó giảm đi rất nhiều. Bác sĩ nói: chúc mừng chị không phải mổ nữa, nhưng mà tôi sẽ cho chị theo dõi nằm ở đây 1 tháng. Mà một cái điều rất là lạ, con không biết tại sao, con chỉ là một người nhân viên bình thường thôi, nhưng mà khi nằm bên bệnh viện 115 thì cả trưởng khoa, bác sĩ trưởng khoa, bác sĩ phó khoa đều đến thăm, và tất cả các bác sĩ khác đều đến ghé thăm. Mà khi ai mà cầm tới cái hồ sơ cũng đều nói: ủa sao cái hồ sơ chị này nhiều người gửi vậy? Mà thực sự tới bây giờ con cũng không biết là ai gửi, ai để giúp con cái điều đó. Và rồi đâu được tới 1 tháng, mới 10 ngày thôi, là tới ngày lễ 30/4, bác sĩ nói: chúc mừng chị, cho chị được xuất viện, nhưng mà chị phải về nhà nghỉ ngơi chứ chưa đi làm được đâu. Đúng là tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa đã cứu con, đã cho con qua được cơn nguy kịch, không phải mổ gì cả. Thì về nhà con ráng chịu đựng, con phải nghỉ làm mất 1 tháng vì con không đi làm được. Và một điều mà con thấy sốc là con không thể tính được, mình là một cái toán, mình không cộng không nhẩm gì được cả. Lúc đó chị có lên khóc: anh ơi em không nhẩm được, em làm sao đây? Chồng con nói không sao đâu, em yên tâm đi, cứ cầu nguyện Chúa, Chúa mẹ sẽ từ từ cho em hồi phục. Và thời gian đó trải qua với con rất là khó khăn. Khi con vào làm việc, con bị đồng nghiệp chỉ trích con rất là nhiều. Họ không chia sẻ được cái nỗi khổ của con, mà họ cho là cái đó là con giả bộ. Cái sự đau đớn đó của con là giả bộ. Mà chính cái người bạn thân nhất của con là người sách đọc trong cái việc đó. Con biết bao nhiêu là đau khổ dồn dập trong con. Con chỉ nói Chúa ơi, gánh nặng thánh giá của Chúa trao cho con vác không nổi, Chúa đỡ nâng cho con đi. Thì tự nhiên con lại thấy nó giãn ra. Nó giãn ra thì con lại thấy nó bớt, lòng mình nó bớt nặng nề hơn. Và con được chuyển qua một công tác khác rất là tốt, phù hợp với sức khỏe và cái môi trường làm việc của con rất là tốt. Con tạ ơn Chúa. Nhưng mà không được yên ở đó. Thì đến cuối năm 2010 con nhận một cái giấy báo xét nghiệm, chồng con bị ung thư phổi. Con đứng chết lặng. Có em này là đồng nghiệp của con. Khi mà con nhận được cái tờ giấy xét nghiệm, con đứng sững luôn. Thì em hỏi chị ơi sao vậy chị? Chị nói cho em nghe đi. Nói anh bị ung thư rồi. Thì nó bây giờ chị hãy gọi cho người tin tưởng nhất, em sẽ cầu nguyện cho chị, em sẽ cầu xin Chúa ban cho anh sức khỏe, chị cứ yên tâm. Mà trong thời gian đó gia đình con rất là khốn đốn. Tại vì vừa lúc đó con vừa đang mang nợ nần, vì con có một căn nhà vừa mới do nhà nước làm đường nên nhà con bị thấp xuống, nó rất là bất tiện, con phải xoay sở để sửa chữa. Vừa nhận được hung tin chồng bệnh ung thư, hai đứa con, một đứa thì chuẩn bị thi lớp 10, một đứa chuẩn bị thi đại học, bao nhiêu gánh nặng đổ dồn lên con. Thì con cũng có về nhà con trình bày với bên nội, thì con chỉ nhận được cái lắc đầu thờ ơ. Thì tự vợ chồng mới lo đi. Con về bên ngoại thì bị một sự hiểu lầm, là cứ nghĩ tưởng đâu là vì do xây dựng nhà hay sao đó mà để cần tới tiền mới nói là chồng bệnh. Con đau khổ vô cùng. Trên đường đi về nhà con mà sao con đi một cách không có chủ định được, mà sao xe không đụng. Đường về nhà con rất là đông xe, mà sao về tới nhà cố kìm để đừng cho chồng con biết cái đau khổ đó. Mà chị nói trong, nói với anh là nhận điện thoại bên nội, bên gọi bên ngoại mà có gọi gì tắt liền, em không nghe bất cứ cuộc nào hết, em sẽ lo cho anh yên tâm đi, em sẽ lo. Rồi tới tòa thuốc thứ tư thì con mới biết, vợ chồng con mới biết đến nhà thờ Chí Hòa. Đúng là một hồng ân mà Chúa ban cho con mà con chưa nhận ra được. Khi chồng con đi đến nhà thờ Chí Hòa mà ảnh phải vua thuốc á, là vào ngày thứ năm, vào ngày thứ hai, là ba ngày sau nó vật vã dữ lắm, mà tới ngày thứ năm là ảnh đến cầu nguyện nhà thờ Chí Hòa. Con đi làm chứ không yên tâm chút nào hết, về nhà là hỏi bố về chưa con, nó bố chưa về mẹ, là cứ lòng cứ đánh lô tô không biết ảnh có bình an không. Nhưng mà khi đến khi vừa mới hỏi xong thì lại nghe tiếng anh ở đầu ngõ, rất là hân hoan, rất là vui mừng. Con chạy ra hỏi đi, sao anh, sao anh? Nói hay lắm em, rất hay, rất hay, mà anh thấy rất là bình an. Con nói tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa, kỳ sao cho em đi với. Thế là con thu xếp để mà con đi. Và lần đầu tiên con đến nơi đó thì đông, đông lắm. Con chưa có được thấy cha lần nào hết, mà con chỉ có nghe được tiếng của cha Long thôi, nghe tiếng ở đằng xa, nghe cha giảng, lòng mình thấy rất là nhẹ nhàng, mọi phiền muộn, mọi nặng nề trên vai như được trút xuống. Con hân hoan vô cùng. Con nói tất cả con xin dâng hết cho Chúa, con xin dâng hết cho Chúa, con tín thác vào Chúa, xin Chúa cứu giúp chúng con cho khỏi những cái hoạn nạn này, cho con được mãi mãi là người con của Chúa, cho con được trung thành với Chúa, vì con là người đạo theo. Và rồi Chúa cũng đã ban hồng ân cho con. Năm 2012 thì sau 18 toa thuốc điều trị, chồng con rất là khỏe mạnh, ảnh rất là đẹp, ảnh to con lắm, ảnh siêng năng và rất là sốt sắng, thì ảnh đã được khỏi bệnh. Thì đúng là một hồng ân Chúa đã ban cho gia đình con. Rồi thì tới năm 2012 đó tụi con phải dời nhà, tụi con phải đi thuê một nhà khác để ở. Thì ảnh có ra giáo xứ Phaolô, ảnh làm việc giúp dọn dẹp, giúp lau cửa kiến, làm những việc vặt ở trong nhà thờ. Thì đúng là hồng ân, suốt cả một thời gian dài để giúp ngoài nhà thờ ảnh không sao hết. Nhưng mà cái nơi con thuê đó thì người ta lại bán cơm, người ta lại sử dụng bằng than đá. Thì bác sĩ lại hỏi ảnh, anh ơi, cái nơi anh ở người ta có làm gì về than đá không? Anh đừng ở gần những nơi đó nhé, không tốt cho cái căn bệnh của anh. Thế là con nghe xong lại tức tốc đi kiếm dọn nhà tiếp. Không phải dọn nhà đi liền, mà mỗi lần dọn nhà nó rất là cực. Và con tìm được, Chúa cũng ban cho, con tìm được một chỗ rất là phù hợp với bệnh của anh ấy, yên tĩnh, rộng rãi và thoáng mát. Sau thời gian thì 2014, anh lại tới tháng 8, anh bị di căn lên não. Thì con biết là cái bệnh nó sẽ tới đó thôi. Tại vì đầu tiên bác sĩ trong con hoặc là bác sĩ bên ung bướu cũng nói với con: em ơi, 6 tháng thôi, bệnh của anh chỉ có 6 tháng thôi. Thì con liên lễ cầu nguyện Chúa xin cho kéo dài sự sống của anh ấy. Mà và là đúng 5 năm anh ấy ra đi. Nhà con ra đi vào ngày 13 tháng 12 2014 này. Trước khi mà anh ra đi á, cái thời gian nằm bệnh mấy tháng, lúc nào anh cũng liên lỉ là: Chúa ở cùng con, Chúa ở cùng con. Anh rất là hiền lành, chất phác, mà anh rất là tín thác nơi Chúa. Anh hay nói với con: em ơi, anh lại giao cho em một cái gánh nặng, anh lại đem cái khổ cực cho em rồi. Thì con nói: không, cái gánh nặng thánh giá Chúa cho anh vác khúc đầu, em chỉ đỡ nâng khúc đuôi thôi, mà khúc đuôi phía sau còn có Chúa, anh đừng có lo, Chúa chữa lành cho anh hết, anh cứ an tâm, không sao hết. Mọi việc mình cứ phó thác cho Chúa đi anh, Chúa thử thách mình thôi, rồi anh sẽ qua được. Con vẫn liên lụy, cứ cầu nguyện. Tại vì anh không ngủ được, thứ 2-3 giờ sáng là anh cựa mình là con phải thức giấc. Lúc đó là anh bị liệt người, không đi lại được, vết thương nó bị loét. Con cứ cầu xin, con cứ cầu nguyện, xin Chúa chữa lành. Nhưng con biết chắc là khó qua khỏi rồi. Con biết thì con chỉ nguyện xin Chúa chữa lành cho anh ấy. Nếu không được thì con cũng xin vâng theo thánh ý Chúa, xin cho anh ấy được đi bình an, lạy Chúa của con. Con cứ cầu nguyện Chúa, cầu nguyện Đức Mẹ, cứ mỗi 3 giờ khuya con cứ cầu nguyện như vậy. Và thức cùng anh ấy, con phải nghĩ là luôn cả phép con mượn hết để mà có thời gian chăm sóc cho anh ấy. Đến lúc mà con không còn được nghỉ được nữa đó, buộc lòng con phải vào, vì cơ quan con cũng có nhiều người có công việc nên con không được nghỉ tiếp. Thì con đi làm được một tuần lễ thì anh ra đi. Nhưng tạ ơn Chúa là anh ra đi. Anh ra đi vào ngày thứ 7 là ngày con được nghỉ. Mà 1 giờ sáng tự động anh cựa mình. Thì con dậy thì con nói: anh ơi, em cho anh uống sữa. Rồi con nói: bây giờ em đọc kinh anh nghe. Anh gật đầu, con đọc được hết các bài kinh của Chúa và của Đức Mẹ. Con đọc hết, đọc liên lụy, cầu nguyện liên lụy. Và sau thì anh nhắm mắt nhẹ nhàng, anh ra đi rất là bình an, như là người ta chỉ vào một giấc ngủ mà thôi, không đau đớn. Với căn bệnh này người ta thường nói là rất đau giờ phút cuối. Thì con đã chuẩn bị sẵn một phim này kia, con đầy đủ hết, vừa thuốc dán vừa thuốc chích, con đầy đủ hết ảnh. Nhưng mà không hề đụng tới một thứ nào của những loại đó cả. Anh ra đi rất là bình an, rất nhẹ nhàng. Con nói: tạ ơn Chúa, hồng ơn Chúa ban cho con. Nhưng khi mà con đưa ảnh ra tới lò thiêu xong á, về nhà trống vắng, con cảm thấy đau khổ tột độ. Biết rằng mình tạ ơn Chúa cho mình được bình tĩnh để mà lo cho ảnh được trọn vẹn, đầy đủ. Chỉ có ba mẹ con để mà lo cho ảnh. Khi đó con đau khổ quá, còn lại thầm trách Chúa: Chúa ơi, sao con vâng theo Chúa, con làm theo Chúa, chồng con tốt như vậy, con vâng theo thánh ý Chúa mà Chúa lại để con đau khổ như vậy, Chúa cho con cô độc như vậy. Những ngày lễ của Noel, những ngày tết tay, những ngày lễ tình nhân, đi nhà thờ là con khóc suốt. Tự nhiên trong đầu con lại nghĩ là tại sao lại hờn trách Chúa, Chúa cho ảnh đi bình an như vậy, đó là một hồng ân mà không phải ai muốn cũng có được. Tại sao mình cũng có xin như vậy, bây giờ mình được, mình lại trách Chúa là thế nào? Thế là quỳ xuống xin lỗi Chúa vì nông nổi của con, vì đau đớn của con mà con lại hờn trách Chúa. Xin Chúa tha thứ cho con, tất cả là hồng ân, mọi cái Chúa sắp đặt cho con hết, con xin tín thác hết vào Chúa, lạy Chúa của con chỉ cầu xin sao cho linh hồn anh ấy được lên thiên đàng cùng với Chúa. Sắp tới đây là 100 ngày, chủ nhật tới này là 100 ngày của anh ấy. Xin cộng đoàn xin giúp con cầu nguyện cho anh ấy, du xe Trần Thế Minh. Con xin cảm ơn cộng đoàn, con xin.